mừng sự sống cho thứ tư, tuần bất nhật trước lễ Giáng sinh, ngày 19 tháng 12 năm 2007. Lạy lời nhập thể là đấng đến cho trần gian được sống, một sự sống được biểu hiệu qua những hình ảnh của mùa Giáng sinh, như ánh sáng xua tan bóng tối tăm chết chóc, như màu xanh của cây Noel tươi tắn giữa mùa đông tàn úa, và như các thứ tặng vật phát xuất từ lòng yêu thương đánh tan hận thù tàn sát. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống, từ giảng huấn phụng vụ, nơi giáo hội hiện thế và qua sống thánh chứng nhân.
Giảng huấn phụng vụ thứ tư trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh. Tổng quan ý nghĩa và giá trị của đời sống. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong buổi triều kiến chung hàng tuần vào ngày 17 tháng 12 năm 2003 về niềm trông đợi trong mùa vọng. Thời điểm mùa vọng còn làm sáng tỏ yếu tố thứ hai của niềm hy vọng liên quan đến tổng quan ý nghĩa và giá trị của đời sống. Không phải chúng ta thường tự hỏi mình rằng, chúng ta là ai? Chúng ta sẽ đi về đâu? Ý nghĩa của những việc chúng ta thực hiện trên thế gian này là gì? Những gì đang đợi chờ chúng ta ở đời sau? Có những mục tiêu thực sự là tốt lành và chân thành, như việc tìm kiếm hạnh phúc khá hơn về vật chất, việc theo đuổi những mục đích tiến bộ hơn nữa về xã hội, khoa học và kinh tế, việc hiện thực tốt đẹp hơn về những gì chung riêng mong đợi. Thế nhưng, những mục đích này có đủ để làm thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất của tâm linh chúng ta hay chăng? Phục vụ hôm nay kêu gọi chúng ta hãy nới rộng nhãn quan của chúng ta để chiêm ngưỡng sự khôn ngoan của Thiên Chúa từ trời cao xuống, mang trong mình những gì thế gian nhắm tới, bằng việc giải bày hết mọi sự một cách vừa êm ái vừa mạnh mẽ. Bởi vậy, trước gì dân Kitô giáo hãy tự phát lên lời kêu cầu này là xin hãy đến lạy Chúa đừng trì hoãn.
Giáo hội hiện thế, giáo lý của Công giáo về mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể được thực hiện như thế nào? Theo mặc khải thần linh, giáo lý của giáo hội Công giáo tin tưởng và tuyên xưng rằng lời nhập thể đã được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần và đã được hạ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Trước hết, lời nhập thể được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Ở số 485, giáo hội dạy rằng sứ vụ của Chúa Thánh Thần bao giờ cũng liên hiệp với sứ vụ của Chúa Con và hướng về sứ vụ của Chúa Con. Là Chúa và là đấng ban sự sống, Chúa Thánh Thần được sai đến để thánh hóa lòng dạ của Đức Trinh Nữ Maria và làm cho lòng dạ của vị Trinh Nữ này đậu thai một cách thần linh, ở chỗ làm cho Trinh Nữ thụ thai người con hằng hữu của Chúa Cha bằng một nhân tính được lấy từ chính nhân tính của người. Ở số 486, giáo hội dạy tiếp: Người con duy nhất của Chúa Cha được thụ thai làm người trong lòng dạ của Đức Trinh Nữ Maria là Chúa Kitô, tức là người con ấy đã được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần ngay từ khi bắt đầu cuộc sống trần gian của mình. Mặc dù sự việc sức dầu này chỉ được tuần tự diễn tiến từ các mục đồng tới các nhà đạo sĩ rồi đến Gioan Tẩy Giả và các môn đệ. Như thế, cả cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô là một cuộc tỏ hiện việc Thiên Chúa sức dầu cho Đức Giêsu Nazareth bằng Thánh Thần và bằng quyền năng. Sau nữa, lời nhập thể đã được hạ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Ở số 488, giáo hội dạy: Thiên Chúa đã sai con Ngài đến, thế nhưng để sửa soạn cho người một thân xác, Ngài đã muốn có sự cộng tác tự do của tạo vật. Bởi thế, từ đời đời, Thiên Chúa đã chọn cho con của Ngài một người mẹ là một nữ tử trong dân Yến Duyên, một người nữ Do Thái trẻ trung ở thôn Nazareth xứ Galilea. Một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi tộc David. Tên của vị trinh nữ này là Maria. Ở số 490, giáo hội tiếp tục dạy: Để trở nên mẹ của Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã được Thiên Chúa trang bị cho bằng những tặng ân xứng hợp với một vai trò như vậy. Vào lúc truyền tin, Thiên Thần Gabriel đã chào mẹ là đầy ơn phúc. Thật vậy, để Đức Maria có thể lấy đức tin của mình tỏ ra tự do đồng ý với lời loan báo về ơn gọi của mình, mẹ cần phải hoàn toàn được sinh lại bởi ân sủng của Thiên Chúa. Ở số 491, giáo hội xác tín: Qua các thế kỷ, giáo hội càng nhận biết được rằng Đức Maria đầy ân phúc bởi Thiên Chúa đã được cứu chuộc ngay từ giây phút đầu thai của mình. Đó là những gì tín điều đầu thai vô nhiễm nguyên tội tuyên xưng như được Đức Pio thứ 9 công bố năm 1854. Ở số 492, giáo hội tiếp tục truyền dạy: Ánh quang của sự thánh thiện hoàn toàn chuyên biệt ấy làm cho Đức Maria nên phong phú ngay từ giây phút được khởi sự đầu thai hoàn toàn từ Chúa Kitô mà có. Tức là mẹ được cứu chuộc một cách cao cả hơn nhờ công nghiệp của con mình. Chúa Cha đã chúc phúc cho Đức Maria trong Chúa Kitô với mọi phúc lành thiêng liêng trên trời hơn bất cứ một con người thụ tạo nào, và đã chọn mẹ trong Chúa Kitô trước khi tạo thành thế gian để nên thánh thiện và vô tỷ tích bằng tình yêu thương trước thiên nhan Ngài. Ở số 495, giáo hội xác tín: Được gọi là mẹ của Chúa Giêsu ở trong các phúc âm, Đức Maria cũng đã được bà Isabe theo tác động của thần linh ngay cả trước khi mẹ sinh con đã xưng tụng mẹ là mẹ của Chúa tôi. Thật vậy, bởi Chúa Thánh Thần, Đấng mẹ đã thụ thai như là một con người, Đấng đã thực sự trở nên người con của mẹ theo xác thịt, không ai khác hơn là chính người con hằng hữu của Chúa Cha, ngôi hai trong ba ngôi chí thánh. Bởi thế, giáo hội mới tuyên xưng rằng Đức Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa. Ở số 496, giáo hội tiếp tục dạy: Từ những mẫu đức tin đầu tiên, giáo hội đã tuyên xưng Chúa Giêsu chỉ được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần trong lòng dạ của Đức Trinh Nữ Maria mà thôi. Ở chỗ giáo hội xác nhận cả về phương diện thể chất của biến cố này, đó là việc Chúa Giêsu được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, không cần phải có mầm mống loài người. Các vị giáo phụ đã thấy nơi việc đầu thai trinh nguyên này dấu chứng tỏ con Thiên Chúa thực sự đã đến trong một nhân tính như chúng ta. Ở số 499, giáo hội xác tín: Việc đào sâu niềm tin vào vai trò của một người mẹ khiết trinh đã dẫn giáo hội tới việc tuyên xưng Đức Maria thực sự và trọn đời đồng trinh, thậm chí ở cả tác động mẹ hạ sinh con Thiên Chúa làm người nữa. Thật vậy, việc Chúa Kitô được sinh ra đã không làm suy giảm đức trinh nguyên của mẹ mình, trái lại còn thánh hóa cả đức ấy nữa. Bởi thế, phụng vụ giáo hội mới mừng kính Đức Maria như là một nữ trinh nguyên. Sau hết ở số 502, cũng như ở số 503 tới 507, giáo hội truyền dạy: Con mắt đức tin có thể khám phá thấy trong mỗi tương quan của toàn thể mặc khải những lý do mầu nhiệm tại sao Thiên Chúa theo dự án cứu độ của mình đã muốn con của Ngài được hạ sinh bởi một trinh nữ. Những lý do này chạm đến cả bản thân của Chúa Kitô cùng với sứ vụ cứu chuộc của Người, lẫn việc Đức Maria thay thế cho cả loài người tỏ ra đón nhận sứ vụ cứu chuộc ấy. Sống thánh chứng nhân từ đạo Việt Nam. Các thánh Mậu, Quý, Mới, Đệ và Vinh. Đời sống của năm vị từ đạo. Chứng tá tập thể trong lao tù. Đọc truyện các thánh từ đạo Việt Nam, không ai có thể quên được một chứng tá tập thể của hai thầy giảng, ba giáo dân ở trong tù. Năm vị cùng bị giam chung với cha tự và ông trùm cảnh. Nhưng hai vị này từ đạo trước vào ngày 5 tháng 9 1838. Dù sống trong ngược đãi, dù bị kiểm soát gắt gao, năm vị đã gắn bó với nhau trong tình anh em tha thiết, cùng sống đức tin kiên vững và nỗ lực làm chứng cho Thiên Chúa bằng lời nói, gương sáng và bằng chính mạng sống mình. Thánh Francisco Xavier Hà Trọng Mậu. Thầy giảng Francisco Xavier Mậu không những phải chọn lựa giữa cái chết và cuộc sống, thầy còn phải chọn lựa giữa cái chết và việc làm quan triều đình. Không một chút lưỡng lự, thầy trả lời với vị tổng đốc: "Tôi không ham quyền, tôi chỉ muốn chết vì đạo." Francisco Xavier Hà Trọng Mậu cất tiếng chào đời năm 1790 tại làng Kẻ Điền, tỉnh Thái Bình. Cậu được cha mẹ cho đi tu, trở thành thầy giảng và đi giúp nhiều giáo xứ. Khi cha Phêrô tự bị bắt, thầy Mậu đang coi họ nội thuộc xứ Kẻ Mốt, được tin cha và thầy Úy bị đưa về Lương Tài, thầy liền đến đó nghe ngóng tin tức. Giáo hữu gửi thầy trọ ở nhà một lương dân phía bên kia sông, vì nghĩ rằng lính sẽ không khám xét đến. Ai ngờ chính người chủ nhà đi báo cho quan kiếm tiền thưởng, thế là thầy bị bắt. Thầy bị dẫn đến dinh quan Lương Tài, có mặt cha tự ở đó. Quan hỏi thầy là ai, thầy đáp: "Thưa quan, tôi là một môn đệ thân tín của cha đây." Cha tự ra dấu nhắc thầy đừng khai rõ, may ra có thể chuộc về được chăng. Nhưng thầy nói nhỏ với cha: "Xin cha thương nhận con là môn sinh, để con cũng được tự đạo với cha." Kể từ ngày cha tự và ông trùm cảnh bị đem đi xử trảm, thầy Mậu trở thành cột trụ nâng đỡ bốn người còn lại, là thầy Úy, các anh Mới, Vinh và Đệ. Thầy nhắc anh em sống huynh đệ, an ủi giúp đỡ nhau, thầy đại diện anh em viết thơ ra ngoài hoặc trả lời với các quan. Đặc biệt thầy động viên anh em hăng hái làm việc tông đồ ngay trong nhà tù. Trong hồ sơ phong thánh, cha Huấn đã dựa vào các thơ của thầy làm chứng rằng thầy Mậu vẫn dạy giáo lý cho các tù nhân và rửa tội được 44 người, trong đó có một tử tội tên Hưng mới học đạo một tháng thì đến ngày xử. Anh sinh quan hoãn lại ít giờ để rửa tội, sau đó vui vẻ tiến ra pháp trường. Khi quan nói kẻ nào chết vì không chịu bước qua thập giá là ngu dại, không biết thương cha mẹ già, thầy giải thích: "Thưa quan, cha mẹ sinh chúng tôi, nhưng ngay cha mẹ chúng tôi có ở trên đời cũng là nhờ quyền năng của Chúa." Khi quan tuyên đọc bản án xử tử, thầy bình tĩnh đáp lại: "Thưa quan, chúng tôi mong ước về với Chúa, như nay mong tìm thấy suối vậy. Xin quan cứ thi hành án lệnh của Đức Vua." Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy: "Nếu tôi cả gan bước lên thánh giá, thì tôi xúc phạm đến Chúa và bất hiếu với cha mẹ. Vì song thân sinh ra tôi đã dạy tôi trung thành với niềm tin cho đến chết." Thầy Đa Minh Úy đã đặt trọn niềm tin của mình trong truyền thống tiên tổ, không biết cha mẹ căn dặn thầy trung kiên dù phải từ đạo vào lúc nào, khi mới có bách hại hay khi vào thăm trong tù. Nhưng rõ rệt là với thầy, phản bội đức tin là phản bội những người đã nhọc công vun trồng niềm tin cho mình. Đa Minh Bùi Văn Úy, sinh năm 1812, tại họ Tiền Môn, làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình. Từ bé cậu đã được gia đình gửi vào nhà xứ sống với cha tự. Sau khi học thành thầy giảng, thầy luôn hoạt động bên cha tại giáo xứ Kẻ Đanh, rồi Kẻ Mốt, Bắc Ninh. Thì bị bắt, lúc đó thầy mới 26 tuổi. Bất cứ ai gặp thầy Úy đều công nhận thầy hiền lành, có lòng yêu mến Chúa đặc biệt và là người trợ thủ đắc lực của cha tự trong công tác, nhất là khi cuộc bách hại của vua Minh Mạng bùng nổ. Ước mơ lớn nhất của thầy là được đóng vai Lê Lai Thế Mạng để cha tự khỏi bị bắt. Khi đào hang trú ẩn, thầy làm hai ngăn rồi tình nguyện ở ngăn bên ngoài. Thầy nói với mọi người rằng, nếu các quan đến truy lùng, tôi sẽ ra trước nộp mình để cha khỏi bị bắt, hầu cha có thể giúp anh chị em. Ngày 29 tháng 6, 1838, lính đến vây làng Kẻ Mốt, đã bắt thầy Úy chung với cha tự. Cha dự định khai thầy chỉ là giáo hữu vào làm bếp để đỡ nguy hiểm, nhưng thầy nói, xin cha cứ nói con là thầy giảng, may ra cùng được phúc từ đạo với cha. Rồi thầy xin xưng tội để chuẩn bị tâm hồn. Một lần tương kế tự tế, quan nói dối thầy, cha tự xuất giáo rồi, sao anh còn cố chấp thế? Thầy bình tĩnh trả lời, vô lý, cha tôi không bao giờ làm vậy, mà dù có thực như thế, tôi cũng không chịu xuất giáo đâu. Lần khác, quan muốn dạy khôn thầy, anh còn trẻ, hãy nghĩ lại đi, và khôn hơn một chút, ta chỉ yêu cầu anh bước qua một khúc gỗ mà. Thầy Úy đáp, đúng là khúc gỗ, thưa quan, nhưng khúc gỗ đó lại tượng trưng cho Chúa tôi thờ. Quan nghĩ sao, nếu tôi giày đạp lên ảnh vẽ hình cha mẹ của tôi? Hôm khác, khi bị dụ dỗ bước qua thánh giá, thầy khẳng khái nói, thưa quan có dám bước qua mặt Đức Vua không, mà lại bảo tôi bước qua mặt Chúa tôi? Nhưng dù quan có bước qua mặt vua, thì tôi cũng không bước qua mặt Chúa tôi được. Quan nghiêm nghị phán, tên phạm thượng, ta sẽ chém đầu mi. Người chiến sĩ đức tin vui vẻ reo lên, anh em ơi, tôi sắp được chém rồi. Nhưng phúc trường sinh đến với thầy không quá sớm như vậy. Thánh Agustino Nguyễn Văn Mới, tuy là một tân tòng mới theo đạo, anh Agustino Mới đã biểu lộ một đức tin kiên cường không thua kém gì những Kitô hữu vững tin nhất. Agustino Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình nông dân ngoại giáo. Đến tuổi trưởng thành, anh đến làng Đức Trai, xứ Kẻ Mốt, Bắc Ninh để làm thuê làm mướn. Tiếp xúc với giáo hữu ở đây, càng ngày càng thấy mến đạo và xin theo học giáo lý. Năm 31 tuổi, anh được cha tự rửa tội và đặt tên thánh bổn mạng là Agustino. Mấy năm sau, cha tự cũng chủ sự lễ thành hôn cho anh với một thiếu nữ trong xứ. Theo các lời chứng trong hồ sơ phong thánh, anh Agustino Mới sống đạo rất tốt, đặc biệt là đọc kinh Mân Côi mỗi tối. Dù có ngày lao động vất vả, mãi khuya mới về, anh cũng không quên kinh Mân Côi kính Đức Mẹ. Ngày 29 tháng 6, 1838, khi quân lính bao vây làng Kẻ Mốt và bắt cha tự, họ buộc toàn dân phải ra đình kiệt điểm danh, rồi bước qua thánh giá. Một số tín hữu nhanh chân lẩn tránh được, một số nhát gan thực hiện lời yêu cầu của lính. Các anh Mới, Vinh và Đệ cương quyết không chịu đạp lên thánh giá, nên bị bắt và áp giải chung với cha tự, ông Trùm Cảnh và hai thầy Úy và Mậu lên giam tại Bắc Ninh. Thầy Thomas Nguyễn Văn Đệ, 28 tuổi đời, một người vợ, ba người con, đó là mối ưu tư trắc trở của anh Thomas Đệ trong những ngày bị giam cầm. Không thể bỏ đức tin, nhưng tương lai của người vợ trẻ và đàn con dại sẽ ra sao? Trong nhiều ngày anh suy nghĩ và tha thiết cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Cuối cùng anh tìm được an bình trong tâm hồn, phó thác tất cả trong bàn tay Chúa quan phòng. Anh nói với người vợ đến thăm, đừng khóc mình à, mình về dạy dỗ các con nên người, dạy chúng thờ phượng Chúa. Tôi đã dâng mình và các con cho Ngài. Nhớ cầu xin Chúa cho tôi thêm sức mạnh để nhẫn nại đến cùng. Ra đời trong một gia đình công giáo tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình năm 1811. Thomas Nguyễn Văn Đệ vì lý do sinh kế theo cha mẹ về xứ Kẻ Mốt, Bắc Ninh và ở ngay gần nhà thờ. Lớn lên anh theo nghề thợ may và được mọi người yêu chuộng. Anh rất nhiệt tình với việc trong xứ trong họ. Hầu hết cờ quạt, đồ trang hoàng trong nhà thờ và nhà xứ đều nhờ đến bàn tay khéo léo và sáng tạo của anh. Khi kinh tế gia đình ổn định, anh lập gia đình, ra ở riêng và sinh hạ được 3 người con. Ngày 29 tháng 6 1839, quân lính vây làng Kẻ Mốt và ép buộc mọi người trên 18 tuổi phải đạp lên thánh giá. Anh lẩn trốn ra phía sau nhà. Đến khi quân lính sồng sọc vào nhà lùng bắt, anh biết mình không thể tránh được nữa. Liền giã từ vợ, dặn đưa con về ngoài, ôm hôn từng đứa rồi ra trình diện. Đến trước thánh giá, anh đệ quỳ xuống cầu nguyện lớn rằng: lạy Chúa, sẽ không bao giờ con bước qua mặt Ngài. Quân lính áp giải anh Thomas Đệ cùng với cha tự, ông Trùm Cảnh, hai thầy Úy Mậu và các anh Mới và Vinh về giam tại Bắc Ninh. Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh. Thánh Stefano Vinh là một trường hợp hy hữu trong danh mục các thánh tử đạo Việt Nam. Khi bị bắt, anh mới chỉ là dự tòng chưa được rửa tội. Nhưng với những hiểu biết ít ỏi về đạo, anh đã kiên trì làm chứng cho chân lý. Mặc dù khi vô tù, anh mới chính thức gia nhập đạo, rồi thành hội viên dòng Ba Đa Minh, nhưng anh không thua kém ai về lòng can đảm tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Stefano Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1813 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình, sống trong một gia đình ngoại giáo rất nghèo, một miếng đất cũng không có. Anh Vinh quanh năm phải làm thuê làm mướn cho các gia đình Kẻ Mốt, Bắc Ninh. Trường học duy nhất anh ham thích và theo được đó là các lớp giáo lý, nơi anh tập đánh vần và học truyền khẩu. Đặc biệt anh đem các điều học ở đó ra thực hành trong cuộc sống. Có điều là người ta không biết vì sao anh chưa được rửa tội. Mọi người đều mến thương anh vì anh đơn sơ, chất phác, khỏe mạnh và thật thà. Trong công việc, anh không bao giờ làm cho qua loa chiếu lệ. Ai thuê việc gì, anh cũng chu toàn tốt đẹp, không cần kiểm soát, không có gì để chê trách. Cho đến khi bị bắt lúc 26 tuổi, anh vẫn sống độc thân, chưa lập gia đình. Ngày 29 tháng 6 1838, khi quan quân vây bắt cha tự ở Kẻ Mốt và bắt mọi người phải đạp qua thánh giá, chàng thanh niên 25 tuổi này đã anh dũng nói thẳng với họ rằng: tôi thà chết chứ không bao giờ chỉ đạp lên thánh giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật. Vì nói lời này, quan quân tưởng anh là người trong đạo, thế là họ bắt anh Vinh và áp giải về trại giam Bắc Ninh chung với cha tự, ông Trùm Cảnh, thầy Úy, thầy Mậu, anh Mới và anh Đệ. Chính tại đây, anh Vinh được diễm phúc làm người Kitô hữu, được hân hạnh làm con cha thánh Đa Minh. Suốt cuộc hành trình tử đạo, anh là một nhân chứng trầm lặng, chỉ đồng tình với các vị khác, nhưng gông cùm, xiềng xích và tra tấn không lần nào có thể làm anh sa ngã hay thối chí. Chọn quan thầy Stefano trong tù, anh cương quyết noi theo vị tử đạo tiên khởi của giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng.
Lạy Đức Mẹ đầy ân phúc, đầy sự sống, xin cho chúng con được hở với Mẹ để cùng ngợi khen cảm tạ tình yêu vô cùng nhân hậu của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đã tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô con Mẹ. Amen.